Nhân đạo chí tôn, chương 384, thần ma bách chiến đồ 2, góc truyện audio.com, thân thể Trung Nhạc đại chấn, há miệng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt có chút tái nhợt. Hắn đang muốn một lần nữa thí nghiệm, nào ngờ thời hạn chân thân phục hy đã tới, không thể không tản đi chân thân, khôi phục lại thân thể bình thường. Thiếu niên Sivu nhìn thấy tầng khí huyết kinh thiên kia trong lòng cực kỳ kinh hãi. Vừa rồi khí huyết Trung Nhạc bạo phát đâu chỉ mạnh hơn gấp vạn lần hắn. Tộc nhân Lê tộc càng là chưa từng nhìn thấy qua loại dị tượng này, từng tên đều kinh hồn táng đảm. Thiếu niên Sivu chạy tới tìm Trung Nhạc hỏi những vấn đề mà mấy ngày nay lúc chính mình tu luyện có chỗ không hiểu, Trung Nhạc đều nhất nhất trả lời. Thiếu niên này đột nhiên bái hắn một bái, chân thành hỏi. Ta có thể gọi công tử là sư tôn không? Trung Nhạc lắc đầu, nói. Ta nghiên cứu phong ấn huyết mạch của ngươi, có thu hoạch không cạn cho nên mới trả công cho ngươi, truyền thụ cho ngươi công pháp. Đây là một cuộc giao dịch. Ta cũng không có thu ngươi là đệ tử, ngươi cũng không cần gọi ta là sư tôn. Thiếu niên Sivu đứng dậy, suy nghĩ một chút, lại hỏi. Như vậy xin hỏi tên họ của công tử, ta chỉ nghe Ma Phi nương nương và tộc trưởng gọi ngươi là công tử, vẫn chưa biết tên họ chân chính của công tử. Trung Nhạc cũng không giấu giếm thân phận của chính mình, mỉm cười nói. Ta gọi là Trung Nhạc, thiếu niên Sivu gật đầu một cái, trong lòng thầm nghĩ. Trung Nhạc, Nhạc là núi, Trung Nhạc là núi ở trung tâm. Công tử xuất thân từ địa phương Trung Nhạc này sao? Tương lai nếu tộc ta có thể lên như diều gặp gió, tất nhiên phải tìm tới địa phương Trung Nhạc báo đáp thật tốt vị Trung Nhạc công tử này. Trong lòng Trung Nhạc khẽ động, mỉm cười nói. Hôm nay cũng tới lúc cáo từ rồi. Ngươi chăm chỉ tu luyện, tương lai nói không chừng ta và ngươi còn có ngày gặp lại. Giữa không trung, một chiếc thuyền hoa nhanh chóng bay tới. Chúng nữ Thiên Ma Phi Cát Tường Phi đang đứng ở đầu thuyền. Trung Nhạc đang muốn rời đi, lại nghĩ tới một chuyện, quay lại nói. Ta không phải thần tộc cũng không phải ma tộc mà là nhân tộc. Tương lai nếu ngươi có được thành tựu, phải nhớ đối xử tử tế nhân tộc trong bát hoang a. Công tử là nhân tộc, trong đầu thiếu niên Sivu oanh động, vội vàng xưng vâng. Trung Nhạc nhẹ nhàng bay lên, sau một khắc đã đáp lên thuyền hoa. Thiên Ma Phi nhìn xuống gã thiếu niên phía dưới, nghi hoặc hỏi. Hắn là ai, khí huyết rất không tệ a. Trung Nhạc nói, hắn là Sivu, một gã thiếu niên Lê tộc tư chất rất không tệ. Ái Phi, các ngươi có nghe được tin tức gì của Ma Thánh không? Thiên Ma Phi thu hồi ánh mắt trên người thiếu niên Sivu, cũng không đặt gã thiếu niên này trong lòng. Nếu nàng có thể dự đoán được tương lai, lúc này nhất định sẽ thống hạ sát thủ, lập tức giết chết kẻ này. Tương lai, Sivu tu thành đại ma thần, cực kỳ huyết tinh nhất thống bát bộ thánh tộc lại sáp nhập với Lê tộc gọi chung là Cửu Lê tộc. Hắn vì muốn tìm kiếm Trung Nhạc của hắn, đã xuất binh thôn tính bát hoang, chiếm đoạt vũ nội, tạo thành một trận đại chiến nhân, thần, ma. Trận đại chiến này vô cùng thảm liệt, chư thần, chư ma nhao nhao hạ phàm, bạch trạch thị hiến sách nhân, thần, ma trên tổ tinh náo loạn ầm ĩ. Một màn tràng diện rộng lớn bậc này, chính là có quan hệ với cử chỉ vô tâm cắm liễu ngày hôm nay của Trung Nhạc. Lúc đó, Thiên Ma Phi cũng bởi vì sự thiếu sót vô tâm của chính mình ngày hôm nay mà đấm ngực dậm chân không? Góc truyện audio.com, thôi, nhưng đây đều là hậu sự tạm thời bỏ qua không nhắc tới. Đã có tin tức của Ma Thánh, trong thuyền hoa, mấy đạo thân ảnh đột nhiên đi ra, là mấy gã nam tử La Sát thánh tộc tướng mạo hung ác. Khí tức ai nấy đều cực kỳ cường đại, gã nam tử La Sát dẫn đầu kia thì cưỡi trên bạch sư tử toàn thân giáp trụ, bên hông đeo thương, trầm giọng nói. Ma Thánh đã xuất quan, hiện tại đang ở phụ cận Hắc Tuyền Quan. Có tin tức nói Ma Hậu và mấy nàng Ma Phi nương nương còn lại cũng đang ở Hắc Tuyền Quan. Ma Thánh còn đưa tin khắp thiên hạ kêu gọi những ma tộc trung thành với hắn lập tức chạy tới Hắc Tuyền Quan bái kiến. Hiện tại trong Hắc Tuyền Quan đã tụ tập tinh nhuệ thiên hạ. Có luyện khí sĩ trung tâm như một với Ma Thánh, cũng có anh hào trẻ tuổi muốn tranh cao thấp một trận với hắn. Ma La công tử, ngươi chỉ là một tên trong số đó mà thôi. Lần này Ma Thánh xuất quan, đối với ngươi ngay cả nói một câu cũng đều không có. Trung Nhạc quan sát trên dưới gã nam tử La Sát này, càng xem càng cảm thấy xấu xí, mỉm cười hỏi. Ái Phi, mấy vị này là? Thiên Ma Phi cười tủm tỉm, nói. Mấy vị này là cao thủ trẻ tuổi kiệt xuất nhất La Sát thánh tộc ta. Người này là ca ca ruột của ta, cũng là anh vợ của ngươi, La Độ La. Hắn nghe nói Ma Thánh đã xuất quan, dự định muốn tranh cao thấp một trận với Ma Thánh. Có người tiến hành bài danh các cao thủ đan nguyên cảnh ma tộc trẻ tuổi đương thời, chọn ra 8 người mạnh nhất, xưng là Bát Kiệt. Ca ca ta chính là một trong số đó, ngoại trừ Bát Kiệt ra, còn có Thập Mỹ nữa. Người đã chiếm 2 trong số Thập Mỹ, mà Ma Thánh thì chiếm tới 7 người. Sắc mặt La Độ La thản nhiên, nói, trước khoan hãy gọi cái gì mà anh vợ, Nói không chừng một lát nữa hắn đã trở thành vong hồn dưới thương ta rồi. Cách chương.